Thứ ba tuần thứ tư thường niên. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Như thế phần chúng ta được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh. Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính người đã khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nhớ đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. Thiên Chúa lấy tình cha mà giáo dục. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Đức Giêsu xuống thuyền trở sang bên kia, một đám đất đông tụ lại quanh người. Lúc đó người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-rút đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu thoát và được sống." Người liền ra đi với anh ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy thuốc, đã nhiều đến tán gia bại sản. Thế mà tiền mất tật mang lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo của người. Vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo người thôi là sẽ được cứu." Tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó Đức Giêsu thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông và hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?" Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào áo tôi?" Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa." Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi người không cho ai đi theo mình trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ, người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Họ chế nhạo người. Nhưng người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với người vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Talitha cum," có nghĩa là: "Lấy bé, thầy truyền cho con trỗi dậy đi." Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta kinh ngạc sững sờ. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy và bảo họ cho con bé ăn. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: sức mạnh của đức tin. Con người chúng ta rất thực tế. Để chúng ta chú ý tới và làm theo điều gì, điều đó phải có lợi ích cho chúng ta. Tương tự, trong lĩnh vực đức tin, chúng ta cũng thắc mắc: đức tin làm gì cho con người? Các bài đọc hôm nay giúp chúng ta nhận ra sự cần thiết của đức tin. Trong bài đọc 1, tác giả thư Do Thái ví cuộc đời như một cuộc chạy đua trong thao trường. Để có thể đạt đích, con người cần trút bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, kiên trì hoàn tất cuộc đua, nhất là noi gương Đức Giêsu Kitô, đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Trong phúc âm, thánh Marco tường thuật hai phép lạ được chữa lành nhờ đức tin. Thứ nhất, một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm được lành bệnh vì bà tin. Bà chỉ cần chạm đến gấu áo của Chúa Giêsu là được chữa lành. Thứ hai, con gái của ông trưởng hội đường Jairus được Chúa truyền cho trỗi dậy từ cõi chết vì ông đã tin vào Ngài. Bài đọc 1. Hãy chạy làm sao để đạt đích. Thứ nhất, chúng ta được bao vây bởi các nhân chứng đức tin trong lịch sử. Tác giả thư Do Thái hình dung cuộc đời của các tín hữu giống như một cuộc chạy đua trong thao trường. Trong cuộc thi chạy đua, người tín hữu có những khán giả cổ vũ cho mình là các nhân chứng đức tin của lịch sử trên đám mây nhìn xuống. Để có thể chạy cách hiệu quả, con người cần, thứ nhất, trút bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình. Để có sức chạy dài, lực sĩ cần trút bỏ mọi gánh nặng không cần thiết, vì một trọng lượng mang theo mình, cho dù nhỏ đến đâu chăng nữa, cũng sẽ trở nên nặng nhọc vì đường dài. Tương tự trong cuộc chạy đua đức tin, các tín hữu cần dứt bỏ mọi những thói quen xấu, vì một tội lỗi, cho dù nhỏ đến đâu chăng nữa, cũng sẽ ngăn cản các tín hữu không cho hoàn tất cuộc đua. Thứ hai, hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta ở đằng trước. Khác với cuộc đua trong thao trường, mọi người hoàn tất trong cuộc đua đức tin đều được lãnh nhận phần thưởng. Vì thế, điều quan trọng trong cuộc đua đức tin không lệ thuộc vào việc chạy nhanh, nhưng lệ thuộc vào sự kiên trì hoàn tất cuộc đua. Thứ hai, chúng ta hãy luôn hướng tới Đức Giêsu, đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Con người chiến đấu là cho một mục đích. Vì mục đích này, con người có thể vượt qua mọi gian khổ trong cuộc đời. Noi gương Chúa Giêsu, người nhập thể và chịu khổ hình, là để ý của Thiên Chúa được vẹn toàn. Nói cách khác, vì niềm vui là mang ơn cứu độ cho con người mà Ngài đã cam chịu khổ hình thập giá, khinh thường ô nhục và nay đang được ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Chúng ta cũng vậy, vì hy vọng sẽ đạt được ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã chịu khổ hình để mang lại, chúng ta cũng sẵn sàng vượt qua mọi gian khổ của cuộc đời như Chúa. Trong cuộc đời, nhiều khi chúng ta cảm thấy những người được chúng ta giúp đã không biết ơn thì chớ, lại còn phê bình hay đối xử tàn nhẫn với chúng ta mặc dù chúng ta đã cố gắng hết mực. Những lúc mang tâm trạng như thế, chúng ta hãy nhìn lên cây thánh giá để được an ủi, vì có một người cũng đã mang tâm trạng như thế cho tội lỗi của chúng ta. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu là cuộc đời giảng dạy và ban phát ơn lành. Thế mà con người đáp trả lại bằng những khinh thường, nhục mạ, mão gai, roi đòn và đóng đinh trên thập giá. So sánh với những gì Chúa Giêsu phải trải qua, đau khổ của chúng ta không thể nào so sánh được với những đau khổ của Ngài. Vì thế, tác giả thư Do Thái khuyên các tín hữu: anh em hãy tưởng nhớ đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng làn trí. Quả thật trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức phải đổ máu đâu. Phúc âm: tôi mà sờ được vào áo người thôi là sẽ được cứu. Thứ nhất, ông trưởng hội đường Jairus xin Chúa chữa bệnh cho con gái. Chức vụ trưởng hội đồng tự nó nói lên uy quyền và danh dự của ông. Qua những lần xung đột với Chúa Giêsu và các kinh sư, lẽ ra ông phải là người tránh né Chúa Giêsu. Thế mà theo trình thuật hôm nay, vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: con bé nhà tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu thoát và được sống. thấy cách biểu lộ niềm tin của ông, người liền ra đi với ông về nhà, và một đám đông đi theo và chen lấn người. Thứ hai, đức tin có thể chữa lành bệnh hiểm nghèo. Đang trên đường tới nhà ông, một phép lạ khác được tường thuật. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc, đến tán gia bại sản mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng lạ khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào gấu áo người. Bà tự nhủ, tôi mà sờ được vào áo người thôi là sẽ được cứu. Tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Chỉ có hai người nhận ra phép lạ. Người cho là Chúa Giêsu và người nhận là người đàn bà bị băng huyết. Ngoài ra không ai biết cả. Các môn đệ ngạc nhiên khi nghe Chúa Giêsu hỏi, ai đã sờ vào áo tôi? Nhưng Chúa Giêsu nhận ra sự khác biệt giữa sự đụng chạm của niềm tin và sự đụng chạm vì chen lấn. Khi biết không thể giấu được nữa, người đàn bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Tưởng là sẽ bị Chúa Giêsu khiển trách vì đã không dám công khai xin cứu chữa. Nhưng người nói với bà ta, này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh. Thứ ba, đức tin làm cho con gái ông Giai-rô sống lại. Khi Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người nhà từ ông trưởng hội đường đến bảo, con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa. Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó liền bảo ông trưởng hội đường, ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Có ít nhất ba lần các tác giả của phúc âm tường thuật Chúa cho người chết sống lại. Trình thuật hôm nay, người con trai của bà quá thành Lai, Luca chương 7 câu 11 và sự sống lại của Lazaro trong Gioan chương 11. Người ta kinh ngạc đến sững sờ khi thấy Chúa Giêsu làm cho em bé sống lại vì họ chưa từng thấy như thế bao giờ. Trong phép lạ Lazaro, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự cần thiết của đức tin với bà chị Martha. Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào ta, dầu có chết cũng sẽ sống. Ai sống mà tin vào ta sẽ không chết bao giờ. Gioan chương 11 câu 25 đến 26. Áp dụng trong cuộc sống. Đức tin cần thiết để giúp chúng ta trung thành với Thiên Chúa ở đời này. Nếu không có đức tin, chúng ta sẽ dễ dàng ngã gục trước những gian khổ trong cuộc sống. Đức tin có thể giúp con người vượt qua những chứng bệnh hiểm nghèo. Lịch sử y khoa đã không giải thích nổi rất nhiều trường hợp bình phục của các bệnh nhân. Đức tin làm cho con người được sống. Nếu chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, sự chết không thể nào làm chủ chúng ta, vì một khi bước qua cái chết thể xác, chúng ta sẽ được sống với Thiên Chúa muôn đời. Amen.